là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024 và Ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng nay 18 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ngành công thương chủ động kết nối, tìm hướng ra cho sản phẩm nông sản. Tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy vụ đông đạt trên 10.000 ha. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024 và Ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng nay 18 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân dịp 94 năm ngày thành lập. Đồng chí cũng đã biểu dương ghi nhận những kết quả tích cực mà hội đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có những đổi mới trong phương thức hoạt động của các cấp hội, từ đó tạo ra hiệu quả trong các phong trào phụ nữ, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động hội tại các cấp hội và trong cách thực hiện nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Đồng chí đặc biệt biểu dương ghi nhận những nỗ lực, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp hội trong khắc phục ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trong thời gian qua. Với những kết quả đạt được, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và nỗ lực cao nhất để các hoạt động phong trào nhiệm vụ của hội có nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, hoạt động nổi bật của hội để thúc đẩy hơn nữa các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, nhất là trong thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy.
Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 10 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, tham gia ý kiến vào các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính phủ về tình hình kinh tế xã hội của nước ta trong năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Với những hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, tỉnh đã báo cáo chính phủ xem xét hỗ trợ 1.935 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả do bão gây ra. Do đó kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo Quốc hội xem xét sớm có ý kiến với chính phủ để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu đề nghị bổ sung đối tượng trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên vào danh sách đối tượng thụ hưởng của chương trình Mặt trận Tổ quốc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho phép thực hiện tiểu dự án 1, dự án 9, đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn theo hướng hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn thành hỗ trợ trực tiếp không thu hồi vốn. Quy định tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đối với các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, các đại biểu cho rằng dự thảo luật đầu tư công sửa đổi cần bổ sung quy định cụ thể về việc dừng chủ trương đầu tư và trình tự thủ tục thực hiện trong việc điều chỉnh chương trình dự án, phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư chương trình dự án trong nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, bổ sung quy định cụ thể các hình thức tổ chức quản lý dự án không có cấu phần xây dựng, quy định cụ thể thời gian thực hiện dự án bảo đảm đồng bộ với thời gian bố trí kế hoạch vốn đối với mỗi loại dự án. Về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức công tư và luật đấu thầu, cần nghiên cứu bổ sung nội dung quy định, hồ sơ trình, điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo trình tự thủ tục rút gọn. Về dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, cần bổ sung quy định cụ thể và trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và nguồn vốn của các nhà đầu tư, quy định cụ thể đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt. Về dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư theo phương thức công tư, cần bổ sung quy định cụ thể về mối quan hệ trách nhiệm quyền lợi của nhà nước với nhà đầu tư thực hiện dự án PPP. Về dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu thầu, cần bổ sung quy định cụ thể tỷ lệ vốn trung hạn bố trí cho dự án so với tổng mức đầu tư của dự án, quy định cụ thể trường hợp thay đổi tỷ lệ góp vốn trong liên danh nhà thầu đầu tư thực hiện dự án. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp chuyển cơ quan soạn thảo và Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15.
Sáng 18 tháng 10, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái. Năm 2025, Việt Nam phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên thế giới. Đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới. Phấn đấu năm 2025 đón từ 25 tới 28 triệu lượt khách quốc tế, 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 tới 9% mỗi năm. Về văn hóa xã hội, du lịch góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tạo sinh kế cho cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của người dân. Về môi trường, phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia đồng bộ, hiện đại, bản sắc, hướng đến xây dựng hình ảnh quốc gia gắn với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và nhu cầu thực tiễn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc. Mạng lưới cơ sở thể dục thể thao quốc gia được phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện và hưởng thụ của nhân dân. Yêu cầu tập luyện và thi đấu đạt chuẩn quốc tế đối với các môn thể thao trọng điểm, tầm nhìn đến năm 2045, mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao quốc gia phát triển cân đối, phân bố thời gian, không gian hợp lý, trở thành thương hiệu đại diện cho nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời thảo luận về những điểm mới và những giải pháp để thực hiện hiệu quả hai quy hoạch.
Chiều nay, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tập đoàn Zamadep tổ chức chương trình bàn giao con giống cho người dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, giúp nhân dân tái thiết cuộc sống sau bão số 3. Tại xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhà tài trợ tập đoàn Zamadep đã tổ chức trao con giống là dê, lợn và gà đen cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 thôn gồm Bản Tát, Ba Khuy và Trung Tâm của xã Nà Hầu, huyện Văn Yên. Đây là các hộ bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua. Đồng thời hướng dẫn các hộ kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Con giống được trao không chỉ là nguồn động viên tinh thần với người dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, mà còn tạo sinh kế cho các hộ dân được hỗ trợ, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Với tinh thần tương thân tương ái, nguồn hỗ trợ này được các cán bộ công nhân viên tập đoàn Zervadep chung tay ủng hộ và được thực hiện thông qua hoạt động đồng bào mình nơi đây của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Ngay sau chương trình trao con giống cho bà con ba thôn của xã, đoàn thiện nguyện của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cán bộ tập đoàn Zamadep đã tới thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ trực tiếp cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại trong bão lũ tại xã, động viên các hộ nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tạo sinh kế cho các thành viên trong gia đình từ các con giống được hỗ trợ này.
Sáng nay, Sở Công Thương Yên Bái đã phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2024. Tính đến hết năm 2023, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là đối tượng của 242 vụ việc điều tra liên quan đến phòng vệ thương mại. Vì vậy, việc áp dụng các công cụ pháp lý là hết sức cần thiết và phù hợp nhằm bảo vệ sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường nước ngoài, đồng thời thể hiện rõ rệt vai trò bảo vệ sự hình thành và tồn tại của các ngành sản xuất của Việt Nam là nội dung quan trọng đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin chi tiết về những tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại trong thời gian qua và một số lưu ý đối với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong phòng vệ thương mại. Tình hình điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, cũng như kinh nghiệm ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu. Tại hội nghị, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, đã tập trung trao đổi, phản ánh, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, rút ra những kinh nghiệm để có thể chủ động xây dựng chiến lược sản phẩm, xuất khẩu, chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch ứng phó trong trường hợp vụ việc xảy ra. Việc tổ chức hội nghị lần này nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, kịp thời về các biện pháp cũng như nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, đẩy mạnh sản xuất, xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với một số ngành hàng có thế mạnh của tỉnh.
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về thị trường, thời gian qua Sở Công Thương tỉnh Yên Bái luôn chủ động tìm đầu ra cho nông sản, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất chế biến kinh doanh nông sản phát triển ổn định và bền vững. Nhờ được tham gia khóa tập huấn livestream bán hàng do Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với các bộ ngành đơn vị liên quan tổ chức. Vì vậy, mấy tháng nay, ngày nào chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh cũng tổ chức các phiên livestream bán hàng trên nền tảng TikTok. Được đào tạo bài bản nên khả năng, kỹ năng livestream của chị Hiền ngày càng được nâng cao. Số người quan tâm theo dõi cũng như tìm hiểu mua các mặt hàng nông sản hợp tác xã tăng đáng kể, giúp hợp tác xã nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường chế biến, tiêu thụ nông sản, đặc biệt là vùng Tây Bắc. Điều đáng nói đây không phải là kênh duy nhất mà hợp tác xã của chị Hiền tham gia giới thiệu tiêu thụ sản phẩm. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Yên Bình tâm sự.
Trong quá trình mà tham gia lớp tập huấn này thì chúng tôi các anh chị ở TikTok Shop hướng dẫn từ cái khóa học mà làm sao để tiếp cận khách hàng, từ làm sao để lên một phiên bản livestream nó hấp dẫn hơn và thu hút hơn. Thì nhờ việc xây dựng hình ảnh cũng như là tham gia cái khóa học lớp tập huấn như vậy thì chúng tôi đưa sản phẩm của chúng tôi được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn, và chúng tôi có động lực để các anh chị theo sát chúng tôi thì chúng tôi có động lực để tiếp cận được những cái phiên live được đều đặn hơn và phát triển cái đưa nông sản Yên Bái vươn xa hơn. Đến thời điểm này thì hiện tại thì hợp tác xã chúng tôi đã tham gia vào các phiên live vào buổi tối từ 8 giờ đến 10 giờ để đưa sản phẩm của chúng tôi lên sàn. Đây là một cái kênh thương mại mới thì khá là tiềm năng, giúp chúng tôi nâng cao cái năng lực cạnh tranh và quảng bá sản phẩm của mình.
Cùng với nâng cao chất lượng các sản phẩm trà, dược liệu túi lọc, nhất là các sản phẩm ô cốp của tỉnh như trà táo mèo, trà quế, công ty trách nhiệm TN Yên Bái còn thường xuyên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do Sở Công Thương tỉnh tổ chức hoặc kết nối. Từ đó không chỉ tiếp cận mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn tăng thêm cơ hội để học hỏi, nâng cao, hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm của doanh nghiệp, góp phần định vị thương hiệu, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm TN Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian qua thì là cũng được các lãnh đạo của bên trung tâm xúc tiến thương mại đã kết nối cho doanh nghiệp chúng tôi đi xúc tiến thương mại cùng các tỉnh thành ở trong nước, và vừa rồi cũng được đi hai chuyến đi Trung Quốc. Đi sang nước bạn thì nói chung là về cái sản phẩm của Việt Nam mình ấy thì là được nước bạn cũng rất là ưu chuộng và rất là thích. Về cái trà gọi là từ dược liệu ấy, mình đi như thế là có những cái mối quan hệ và cái độ tin tưởng được nhà nước giống như là bảo lãnh cho ấy, nên là tăng thêm cái sự uy tín, nên là được khách hàng và được người tiêu dùng rất là ưa chuộng, và những cái đơn hàng cũng tăng lên đáng kể, gần như là 40-50% ấy.
Không chỉ hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh hay công ty trách nhiệm TN Yên Bái mà thời gian qua, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chế biến tiêu thụ nông sản của tỉnh Yên Bái, nhờ sự hỗ trợ của Sở Công Thương đã được tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn như hội chợ thương mại ASEAN Trung Quốc lần thứ 21, hội chợ triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Quảng Ninh, Lào Cai, hội chợ hàng Việt Nam định hướng xuất khẩu tại Hà Nội, đồng thời được tiếp cận và tham gia vào các sàn thương mại điện tử để quảng bá, cung cấp thông tin sản phẩm của doanh nghiệp đến với khách hàng. Chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương cho biết.
Vận dụng những cái thế mạnh là nhanh, hiện đại, chính xác thì Sở Công Thương đã có rất là nhiều các cơ hội giúp cho chúng tôi tiếp cận được với nền tảng mạng xã hội, chuyển đổi số để giúp hợp tác xã chúng tôi có thể là bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như là Tiki, Lazada, Sendor và các nền tảng mạng xã hội như là Shopee, TikTok. Chúng tôi có rất là nhiều cơ hội để có thể mang cái đặc sản vùng miền để quảng bá cho tất cả các bạn bè trong và ngoài tỉnh biết tới và tiếp cận một cách rất là nhanh tới mọi miền Tổ quốc.
Ông Đoàn Lê Khoa, giám đốc trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh Yên Bái nói:
thì dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương thì trung tâm chúng tôi đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm trong nước, thế và cả cái xuất khẩu. Thế thì một số cái nội dung công việc ấy thì chúng tôi là tổ chức các đoàn doanh nghiệp, hợp tác xã đi kết nối tham gia các hội nghị kết nối sản phẩm tại các tỉnh thành trong cả nước, rồi tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia các hội chợ trong cái chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tổ chức trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, rồi tổ chức đặc biệt là chúng tôi tổ chức cái tuần hàng tại hệ thống siêu thị, và chúng tôi tổ chức cái nội dung này là 10 năm nay rồi, năm nào chúng tôi cũng tổ chức. Thế và chúng ta Yên Bái chúng ta đã có 18 cái sản phẩm nông sản ở nằm trên kệ của hệ thống siêu thị Big C và Harpro, và chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử có uy tín, ví dụ như Shopee, Lazada, Sen Đỏ, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã tham gia các cái lớp đào tạo bán hàng trên TikTok Shop do Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại điện tử Bộ Công Thương tổ chức. Chúng tôi cũng trực tiếp quản lý cái sàn thương mại điện tử của tỉnh, thì trên đó để giới thiệu gần 600 cái sản phẩm của tỉnh, và trong đó thì có hơn 200 cái sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái.
Để các nông sản, đặc biệt là nông sản chủ lực, các mặt hàng đặc sản của tỉnh Yên Bái có thể tiếp cận lên các sàn thương mại điện tử, nhất là các sàn thương mại điện tử quốc tế, bên cạnh sự hỗ trợ của ngành công thương, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng cần nỗ lực đổi mới tư duy kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, nhất là các tiêu chuẩn xuất khẩu, để nhiều sản phẩm của Yên Bái tiếp cận được với các thị trường xuất khẩu khó tính như Nhật Bản, EU.
Những năm qua, hoạt động của các mô hình hợp tác xã nói chung, hợp tác xã có nữ tham gia quản lý và hợp tác xã có đông lao động nữ nói riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Số lượng hợp tác xã do nữ tham gia quản lý tăng theo từng năm, chất lượng hoạt động được nâng lên rõ rệt. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh có 27 hợp tác xã do nữ làm chủ được thành lập, đưa tổng số hợp tác xã do nữ làm chủ lên 180 hợp tác xã, chiếm trên 22% trong tổng số hợp tác xã toàn tỉnh. Để đạt được kết quả trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động các nguồn lực hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, phối hợp tư vấn, động viên, hỗ trợ thành lập các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý nhằm tạo việc làm, phát triển kinh tế cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, các vấn đề xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Việc hỗ trợ các hợp tác xã do nữ làm chủ còn góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần thu hẹp khoảng cách giới và đạt chỉ tiêu tỷ lệ nữ giám đốc trên chủ doanh nghiệp hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030 như Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2021-2030 và Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái đến năm 2030 đặt ra.
Vụ đông năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy đạt 10.600 ha, sản lượng đạt trên 70.000 tấn, tổng giá trị đạt 600 tỷ đồng. Để đảm bảo an ninh lương thực, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã thành lập các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp cùng địa phương vùng lũ lên phương án khôi phục sản xuất vụ đông, lựa chọn giống cây phù hợp và lên khung thời vụ. Nhiều địa phương đã hỗ trợ 100% giống phân bón cho sản xuất vụ đông. Đến nay, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã gieo cấy vụ đông xuân đạt từ 70 đến 100%. Với việc tập trung hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông 2024 tại vùng lũ của tỉnh Yên Bái có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống người nông dân, làm giảm nguy cơ tái nghèo, tạo đà cho kinh tế phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong một năm gặp nhiều khó khăn.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ bế mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ về ẩm thực du lịch và kỹ năng phục vụ khách du lịch tại các nhà hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024. Trong 3 ngày, 50 học viên đã được đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội truyền đạt các chuyên đề về ẩm thực, phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch như đảm bảo vệ sinh an toàn trong quá trình chế biến, quy trình cắt tỉa và trang trí món ăn. Ngoài ra, các học viên còn được thực hành trực tiếp tại bếp với các nội dung về món ăn ẩm thực Tây Bắc và món Âu, tỉa hoa trang trí món ăn, thực hành nghiệp vụ bàn và pha chế đồ uống. Để có cơ sở đối chiếu giữa lý thuyết với thực hành, từ đó áp dụng hiệu quả tại cơ sở kinh doanh của mình. Lớp tập huấn được tổ chức đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực quản lý, nhân viên tại các nhà hàng, khách sạn, các đơn vị, hội viên, hiệp hội du lịch đảm bảo đạt chuẩn, có tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực ẩm thực, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, từ đó xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng du khách khi đến với Yên Bái.
Vừa qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Trấn Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương và ngành chức năng tiếp nhận và di chuyển cá thể cầy gấm về Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên nuôi dưỡng, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Cá thể cầy gấm là loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng. Vào đêm ngày 14 tháng 10, 2024, tại nhà ông Vũ Duy Hưng, thôn Phương Đạo 2, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, đã phát hiện cá thể cầy gấm. gia đình ông Hưng đã thông báo tới hạt kiểm lâm huyện Trấn Yên để tiếp nhận và di chuyển cá thể này về Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn Phát triển Sinh vật Hoàng Liên. Bảo tồn các loại động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm sẽ góp phần cân bằng và duy trì đa dạng sinh học và giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng của nhiều động vật hoang dã.
Triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, từ mùng 1 tháng 10 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 680 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông là học sinh, trong đó có 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp vi phạm tốc độ, 5 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, 6 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cảnh sát giao thông, 6 trường hợp chở quá số người quy định, gần 380 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, trên 400 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, 4 trường hợp chạy xe dàn hàng ngang, 1 trường hợp điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, còn lại là các vi phạm khác với gần 470 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn lập biên bản trên 100 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đang tiếp tục triển khai quyết liệt đợt cao điểm nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Tuy nhiên, cũng rất cần có sự chung tay của nhà trường, đặc biệt là gia đình trong việc kiểm soát phương tiện, giáo dục các em ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ sự an toàn cho chính con em mình. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis và Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh song phương tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu ở Bruxelles. Theo truyền thông, thỏa thuận giữa hai bên phác thảo hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác an ninh, quan hệ đối tác kinh tế, hỗ trợ lệnh trừng phạt với Liên bang Nga, hợp tác trong văn hóa, giáo dục và nghệ thuật. Thỏa thuận này tuân theo các cam kết trước đó của Hy Lạp, bao gồm tham gia cam kết chung của G7 và hỗ trợ an ninh cho Ukraine và thỏa thuận EU-Ukraine được ký vào tháng 6 2024. Ngoài ra, Hy Lạp đã cam kết tham gia vào quá trình khôi phục và tái thiết Ukraine. Ngày 17 tháng 10, một tòa án của Bangladesh đã ra quyết định bắt giữ cựu thủ tướng Sheikh Hasina, người đã phải từ chức và ra khỏi đất nước sang Ấn Độ vào tháng 8 vừa qua do biểu tình bạo lực ở quốc gia Nam Á này. Trưởng công tố của tòa án Bangladesh xác nhận tòa đã ra lệnh bắt giữ để đưa bà ra tòa vào ngày 18 tháng 11. Biểu tình bạo lực bùng phát hồi tháng 7 tại Bangladesh khiến nhiều người thiệt mạng. Tòa án này đang điều tra các vụ kiện, trong đó có cáo buộc về sự liên quan của bà. Bà Hasina đã sang Ấn Độ hồi tháng 8 giữa làn sóng biểu tình rầm rộ ở trong nước. Ngày 17 tháng 10, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran Hossein Salani cảnh báo Iran, Israel không nên thực hiện các cuộc tấn công nhằm trả đũa vụ phóng tên lửa vào Tel Aviv do Tehran thực hiện hồi đầu tháng này. Ngày 17 tháng 10, người dân Iran đã tập trung tại tỉnh Isfahan để dự lễ tang phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Abbas Niforosan, thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Beirut hồi tháng trước. Mối lo ngại về cuộc xung đột rộng lớn ở Trung Đông đã gia tăng khi Israel lên kế hoạch đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã liên lạc với các quốc gia đồng minh trên khắp Trung Đông. Theo các phương tiện truyền thông Iran, Jordan đã đảm bảo sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm phạm không phận trong các cuộc tấn công. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Ai Cập, Ngoại trưởng Araghchi đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah el-Sisi và người đồng cấp Abdelaziz để thảo luận về cách hạ nhiệt xung đột ở Gaza và Liban. Lực lượng phòng vệ Israel và cơ quan an ninh Israel ngày 17 tháng 10 cùng xác nhận thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas, Yahya Sinwar, đã bị binh sĩ nước này tiêu diệt ở dải Gaza một ngày trước đó. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết các binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam đã tiêu diệt Yahya Sinwar trong một chiến dịch ở phía nam dải Gaza. Israel cáo buộc ông Sinwar là người chỉ huy vụ tấn công ở Hamas nhằm vào Israel hồi đầu tháng 10 2023. Ông Sinwar trở thành lãnh đạo phong trào Hamas vào tháng 8 vừa qua sau khi thủ lĩnh Ismail Haniyeh thiệt mạng tại Iran. Trong một diễn biến liên quan ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương, phát biểu với báo giới trước khi tới Đức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng về việc thủ lĩnh Hamas bị quân đội Israel tiêu diệt. Ngày 17 tháng 10, truyền thông Ấn Độ đưa tin số người chết vì ngộ độc rượu ở bang Bihar phía đông nước này đã tăng lên 25 người. Cảnh sát đã bắt giữ 22 người vì cáo buộc liên quan đến bán rượu và vi phạm lệnh cấm bán, mua rượu có hiệu lực từ năm 2016. Các vụ ngộ độc rượu thường xảy ra tại Ấn Độ khi nhiều người có thói quen sử dụng uống rượu song lại không đủ khả năng chi trả cho các loại rượu ngoại. Do đó, người dân thường tìm kiếm các nguồn rượu tự nấu không đảm bảo an toàn để tiêu thụ. Hồi năm 2022, một vụ ngộ độc rượu giả cũng ở bang Bihar đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Rafael Nadal đang ở trong những trận đấu sau cùng của sự nghiệp huy hoàng. Trong khi đó, với các lốt Alcaraz, mọi thứ chỉ vừa chấm nở. Việc hai tay vợt chạm trán nhau ở một giải giao hữu được xem là cơ hội hiếm hoi cho người hâm mộ, được chiêm ngưỡng tài năng của bậc tiền bối và truyền nhân. Kỳ phùng địch thủ Jannik Sinner gọi là các lốt Alcaraz nhanh chóng trả lời. Nếu như Sinner vất vả vượt qua Djokovic trong trận đấu 3 set, thì hành trình của Alcaraz nhẹ nhàng hơn, bởi lẽ đây là thời điểm tay vợt trẻ này sở hữu những tiền đề để thi đấu ấn tượng trước đàn anh Nadal. Ở set 1, bước ngoặt đến ở ngay game đầu tiên. Trong game, Nadal cầm giao bóng, Alcaraz cho thấy phong độ ấn tượng khi giành game trắng. Đến game 9, tiểu Nadal còn đoạt break ở đàn anh thêm một lần nữa, qua đó thắng 6-3. Trong set 2, diễn biến trận đấu giữa Nadal và Alcaraz diễn ra tương tự như set 1. Nadal đã để thua 4 game và kết thúc set với tỷ số 3-6. Sau 1 giờ 18 phút thi đấu, Alcaraz đã xuất sắc đánh bại Nadal với tỷ số chung cuộc 2-0. Trong trận chung kết của giải Thinking Slam, Alcaraz sẽ đối đầu với Sinner, trong khi Nadal sẽ chạm trán Djokovic trong trận tranh hạng 3. Trong trận đầu tiên ở bảng C U17 nữ World Cup 2024, U17 nữ Triều Tiên đã giành chiến thắng đậm đà trước U17 nữ Mexico. Kiểm soát bóng không bằng đối thủ nhưng Triều Tiên lại thực sự gây ấn tượng bằng tính hiệu quả trong các pha hãm thành. Ngay phút 14, Rin Jong Cho đã đưa đội bóng này vượt lên dẫn đầu bằng cú sút chính xác. Đến phút 26, In Son Cho ghi bàn thắng để đào sâu cách biệt cho Triều Tiên. Không lâu sau đó, khi đến phút 34, Rin Jong Cho lại tỏa sáng để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đại diện của châu Á. Phải đến những phút cuối của hiệp 1, Reyes Vázquez mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Mexico. Tuy nhiên, Triều Tiên tiếp tục chơi chắc chắn trong hàng phòng ngự, hiệu quả trong tấn công hiệp 2. Đến phút 85, Rin Jong Cho hoàn tất cú hat-trick bằng bàn thắng ấn định tỷ số ấn tượng 4-1 cho đội nhà. Một đại diện khác của châu Á là Nhật Bản đã chia điểm với Ba Lan với tỷ số hòa 0-0. Ở vòng bảng, Nhật Bản nằm chung bảng D với Brazil, Zambia và Ba Lan. Lionel Messi vừa nhận giải thưởng cầu thủ thành công nhất lịch sử do tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha trao. Lionel Messi mới đây đã được tờ Marca trao giải thưởng cầu thủ thành công nhất lịch sử khi là người giành được nhiều danh hiệu tập thể nhất mọi thời đại. Messi đã giành tổng cộng 46 danh hiệu tập thể trong màu áo của câu lạc bộ Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami cũng như đội tuyển Argentina. Trong buổi lễ tri ân, Messi nhận giải thưởng là bức tượng màu vàng do nhà điêu khắc Benavides người Argentina thiết kế. Bức tượng tái hiện lại cảnh ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Messi, hình ảnh đưa hai ngón trỏ lên trời để tưởng nhớ người bà. Sau khi nhận giải, Lionel Messi cho rằng chức vô địch đáng nhớ nhất là World Cup 2022, khi cho rằng đây là giấc mơ lớn nhất với một cầu thủ. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.